学英语。Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, thời gian nghỉ hè của chúng ta đã đi qua được một nửa thời gian rồi. Ngoài việc được thư giãn nghỉ ngơi, thì thời gian này chúng ta cũng dành cho những hoạt động ngoại khóa để mùa hè của chúng ta ý nghĩa, bổ ích và có nhiều trải nghiệm.
Có lẽ bởi vì chúng mình đã phải học quá nhiều, bởi vậy quan tâm đến giá trị tinh thần là điều nên làm. Hơn nữa, vì chỉ lao vào học, nhiều bạn ít có tiếp xúc với công việc và đời sống xã hội bên ngoài.
Ngoài kiến thức sách vở, nhiều bạn không có nhiều kinh nghiệm về kỹ năng sống và hiểu biết cảnh quan thực tiễn. Bởi vậy, trải nghiệm những ngày nghỉ thú vị là mong mỏi của nhiều bạn và cả phụ huynh sau cả năm các bạn điền sách.
Dễ nhận thấy, giáo dục trải nghiệm thực tế là cái đích của nhiều gia đình trong mùa hè cho con em mình. Trong xã hội hiện đại, nhu cầu này càng cấp thiết hơn, nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế nhưng ít thời gian chăm sóc con. Đôi khi, họ để các con tiếp xúc quá nhiều với điện thoại, iPad và các thiết bị công nghệ, đắm đuối trong thế giới ảo nhưng lại rất mơ hồ về thế giới thực và ngoài đời.
Một xu hướng dịch chuyển dễ thấy trong hành trình cho học sinh nghỉ hè tiếp xúc với đời sống bên ngoài trường học là các chuyến du lịch, picnic mà gia đình tổ chức.
Những gia đình ở thành phố có xu hướng tìm về biển hoặc đi ra những khu vực thôn quê, vùng núi ở tại những homestay. Vì các học sinh quanh năm với phố xá chật hẹp, bê tông, đô thị, ít cây xanh nên thôn quê cũng là điểm nhiều gia đình hướng đến trong bổ sung nhận thức cho các con.
Ngược lại, học sinh nông thôn thì lại tìm về những trung tâm thương mại, nơi thành phố cho trẻ em trải nghiệm giao thông, trò chơi và không khí mua sắm hiện đại ở đô thị.
Những dòng dịch chuyển trái ngược này đã đem lại cho nhiều bạn những kỷ niệm thú vị về kỳ nghỉ. Nhưng bạn ấy với những quy định về văn hóa nơi mình sống sẽ cần phá ra những điều thú vị về những khu vực văn hóa bên ngoài nơi các bạn ở.
Khi hệ thống giáo dục chưa có nhiều hình thức trải nghiệm, thì các dịch vụ tư nhân, tôn giáo bắt đầu hình thành để đáp ứng nhu cầu xã hội. Có điều, nhu cầu luôn cao mà nguồn cung chạy theo để đáp ứng, mà đôi khi chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được.
Chẳng hạn, quá đông học viên trong một cơ sở giáo dục trải nghiệm hay xuất hiện những hiện tượng học viên đánh lộn hoặc không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, ăn ở cho những bạn mà gia đình gửi đến một vài cơ sở giáo dục trải nghiệm học sinh vào mùa hè.
Bạn nói vậy, mình thấy phải cần tăng cường kiểm soát để các cơ sở này hoạt động chất lượng hiệu quả, giúp cho học sinh trưởng thành sau mỗi khóa học và phụ huynh yên tâm khi gửi con đến.
Vậy mới biết xã hội hiện tại, nhưng luôn cần các giáo dục trải nghiệm cho từng lứa tuổi. Xã hội hiện đại cho chúng ta biết nhiều thông tin để liên hệ, học hỏi, nhưng cũng làm cho nhiều bạn xa rời thực tiễn vì chỉ mải mê với thực tế ảo và những thông tin có sẵn trên mạng.
Công nghệ có thể mang cho chúng ta nhiều thứ thông tin, nhưng sự trải nghiệm là điều Internet khó có thể mang lại. Từ những hành trình nhỏ của một kỳ nghỉ có thể sẽ đánh động tới những hoài bão lớn trong tâm trí chúng ta để hướng đến đi nghề nghiệp sau này.
Hiện nay, mỗi năm hết hè, nhà trường vẫn tổ chức một chuyến đi dã ngoại tập thể trong ngày cho các bạn. Nhưng nhìn lại những chuyến đi đó, đôi khi mình còn thấy nặng tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả. Có lẽ chúng mình cần theo cha mẹ ra đồng, đích thân trồng một cây xanh, thực hành việc gì đó cụ thể hơn là việc đến một điểm ồn ào, rồi tập trung ở một nhà hàng ăn uống đồ chiên rán, chụp vài tấm ảnh đăng trên trang của trường, và kết thúc buổi dạ ngoại với không ít dòng cảm xúc của học sinh là nóng bức, chật chội, chẳng ý nghĩa gì.
Để giúp trẻ có thêm kỹ năng sống, điều quan trọng các bậc phụ huynh cần dành ra thời gian của mình để gần gũi và chăm nom, dẫn đi đây, đi đó. Bởi đó là cách duy nhất để bồi dưỡng chúng ta có một kỳ nghỉ thực sự bổ ích và ý nghĩa.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa nhắc đến vấn đề giáo dục trải nghiệm cho học sinh mùa hè. Và khi mùa hè đến, cũng là thời gian chúng ta dành việc đọc sách nữa đó nha. Đọc sách là việc làm hàng ngày, tạo nên một thói quen.
Chúng ta biết rồi đó, sách là kho tàng vô giá, là nguồn tri thức vô tận của con người. Một cuốn sách hay là một người thầy, người bạn tốt, góp phần bồi đắp trí tuệ, tư tưởng, tình cảm cho mỗi con người. Những kiến thức được hấp thụ từ thơ bé sẽ hình thành nhân cách của một con người trong tương lai. Chính vì lẽ đó, dòng sách dành cho thiếu nhi trở thành dòng sách vô cùng quan trọng.
Chúng mình đã đọc điều này trên tạp chí Văn học rằng có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn học thiếu nhi. Những tác phẩm văn học có nội dung gần gũi, quen thuộc với vốn trải nghiệm của trẻ em, được trẻ em thích thú, say mê và có tác dụng hoàn thiện đạo đức, tâm hồn cho trẻ từ truyện cổ tích, thần thoại, lịch sử, tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ ca, đều được coi là văn học thiếu nhi, bất kể nhân vật trung tâm là trẻ em hay người lớn, là con người hay thế giới tự nhiên, miễn nó được nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ.
Thường thì thanh niên phải lo chuyện học hành, nghề nghiệp, yêu đương. Người trưởng thành phải lo cho gia đình, sự nghiệp. Người già lo bạn bè, con cháu, bệnh tật, v.v. Nên người lớn, dẫu có đam mê cũng khó có thể dành nhiều thời gian cho sách. Trẻ em thì khác, trừ thời gian học hành, các em hoàn toàn có thể tập trung vào việc đọc, nếu như yêu thích. Đó là lý do số lượng độc giả nhí luôn chiếm vị trí áp đảo so với lượng độc giả là người lớn.
Nếu có thời gian, lướt qua một số nhà sách, sẽ thấy quầy sách thiếu nhi chiếm diện tích khá rộng rãi, với đủ mọi thể loại sách, từ sách bách khoa toàn thư, văn học, danh nhân, anh hùng, âm nhạc. Tuy nhiên, chiếm diện tích lớn nhất, được bày ở những nơi nổi bật nhất, lại là các tập truyện tranh, truyện dịch như Conan, Doraemon, Bubu, Pokemon. Lác đác mới thấy một số tác phẩm văn học thiếu nhi có giá trị. Một số được bày trong quầy văn học nước ngoài, và nhiều cuốn được tìm thấy ở quầy văn học Việt Nam.
Thực ra thì các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi có chất lượng cả ở Việt Nam hay trên toàn thế giới không phải là quá nhiều. Những tác phẩm kinh điển được thiếu nhi trên toàn thế giới yêu thích được dịch ra tiếng Việt trước đây có truyện cổ Andersen, truyện cổ Grimm Alice ở xứ sở thần tiên, Hoàng tử bé, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Những tấm lòng cao cả, Không gia đình.
Các tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng ở Việt Nam có thể kể tên như Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng, Đội du kích thiếu niên đình bản của Xuân Sách, Búp sen xanh của Sơn Tùng, Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán. Và gần đây, nhất là các tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh như Kính vạn hoa, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Các em ạ, mỗi cuốn sách hay là một thế giới mà ở đó, mỗi người đọc lại khám phá ra những thứ giá trị, những bài học mới mẻ, đáng quý. Hơn một thế kỷ qua, như cuốn sách, những tấm lòng cao cả đã bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách của biết bao con người. Giá trị của nó đến bây giờ vẫn còn chói sáng. Đây là cuốn sách mà bất cứ ai cũng nên có trong tủ sách của mình. Bởi việc học, đặc biệt là học làm người, chưa bao giờ là đủ đối với mỗi con người để ngày một vươn lên hoàn thiện bản thân hơn.
Cho tôi nhớ một thuở ngây thơ, thôi làm tan học tung tăng ta áo trắng, đàn bướm xinh xinh luôn bay ngầm sân trường, mùa hè sang tan nhau dòng lưu bút vân vương, kỷ niệm đẹp em trở về bồi hồi bóng khô, cho tôi yêu hàng me trước lớp năm vườn vàng huê, cho tôi yêu đường đi đến lớp bóng cây ngà tre, cho tôi yêu hành lang em lối bước. bước chân thầy cô. Cho tôi yêu từng viên ban trắng với bao mong mơ. Đã từ lâu rồi tôi yêu màu áo trắng, màu áo tri nghiêng thuở hai buổi đến trường. Và từ lâu tôi yêu màu mực tím thân thương, gợi cho tôi nhớ một thuở ngây thơ. Mỗi lần tan học tung tăng tà áo trắng, đàn bướm xinh xinh lượn bay ngập chân trường. Mùa hè sang trao nhau dòng lưu bút văn vương, kỷ niệm đẹp em trở về bồi hồi băng thơ. Cho tôi yêu kỷ niệm trong sáng với bao bạn thân, cho tôi yêu từng trang sách mới đi qua đời tôi. Tôi không quên giọng thầy cô thiết tha cho tuổi thơ, tôi không quên một đôi mắt đã cho tôi ngẩn ngơ. Rồi tôi yêu màu áo trắng, màu áo sinh viên thở hai buổi đến trường. Và từ lâu tôi yêu màu mực tím thân thương, gợi cho tôi nhớ một thuở ngây thơ. Mỗi lần tan học tung tăng tà áo trắng, đàn bướm xinh xinh lượn bay ngập chân trường. Mùa hè sang trao nhau dòng lưu bút văn vương, kỷ niệm đẹp em trở về bồi hồi băng khô. Tôi yêu hàn mẹ trước lớp nắng vương vàng huê, cho tôi yêu đường đi đen lớn bóng cây ngà tre, cho tôi yêu hành lang em lối bước chân thầy cô, cho tôi yêu từng viên phan trắng với bao mong mơ. Đã từ lâu rồi tôi yêu màu áo trắng, màu áo trinh nguyên đến trường. Và từ lâu tôi yêu màu mực tím thân thương, gợi cho tôi nhớ một thuở ngây thơ. Mỗi lần tan học tung tăng tà áo trắng, đàn bướm xinh xinh lượn bay ngập sân trường. Mùa hè sang trao nhau dòng lưu bút văn vương, kỷ niệm đẹp em trở về bồi hồi băng khô. Cho tôi yêu kỷ niệm trong sáng với bao bạn thân, cho tôi yêu từng trang sách mới đi qua đời tôi. Tôi không quên giọng thầy cô thiết tha cho tuổi thơ, tôi không quên một đôi mắt đã cho tôi ngẩn ngơ.
Chương trình tạp chí thiếu nhi của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ, chúng mình xin nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn.